Kính thưa quý ông bà, chị em, buổi sáng hôm nay tôi muốn thưa với quý ông bà, chị em một điều rất là cũ và điều đó có tên là điều răn mới. Chúng ta chắc đã từng nghe đến tên của một vị rất là được tôn trọng, không những của dân tộc chính ông mà còn là của cả thế giới. Đó là Gandhi. Ông được xem là một bậc thánh của dân Ấn Độ. Chúng ta biết, đã nghe về ông rồi. Gandhi say mê kinh thánh, say mê tìm hiểu về Cơ Đốc giáo. Ông say mê kinh thánh và đặc biệt là ông rất là yêu thích về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Và ông nghĩ rằng đó là một cái sự dạy dỗ tuyệt vời nhất trên thế giới này đã từng biết đến. Và ông nghĩ rằng Cơ Đốc giáo sẽ là câu trả lời thích đáng cho tình hình của thế giới nói chung và dân Ấn Độ nói riêng, và cụ thể hơn nữa là sự chia rẽ giữa các tầng lớp, các giai cấp ở trong đất nước Ấn Độ. Chúng ta biết người Ấn Độ có rất là nhiều giai cấp và cái sự phân biệt giai cấp rất là rõ ràng. Và vị Gandhi này cho rằng Cơ Đốc giáo là câu trả lời thích đáng cho những xung đột giữa các giai cấp ở trong đất nước Ấn Độ và dân tộc Ấn Độ. Và một ngày kia ông đến dự lễ tại một nhà thờ để tiếp tục tìm hiểu thêm về Cơ Đốc giáo. Và khi ông đến nhà thờ thì người giữ cửa đã ngăn ông lại và bảo ông nên đến dự lễ ở một nhà thờ khác dành cho người da màu. Đây là nhà thờ dành cho người da trắng, dành cho người Anh. Chúng ta biết lúc đó người Anh đang cai trị Ấn Độ. Và Gandhi đã nghe lời để đi, và ông không bao giờ quay trở lại bất kỳ một nhà thờ nào khác nữa. Có thể Cơ Đốc giáo đã mất đi một Cơ Đốc nhân tốt như Gandhi. Chúng ta không biết được chương trình của Chúa, sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng một điều mà chúng ta biết chắc đó là vì phân biệt màu da ở nơi nhà thờ mà có một người đang tìm hiểu về đạo của Chúa đã bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Biết đâu trên thế giới này ngày nay chẳng có nhiều Gandhi vẫn đang tìm kiếm hội thánh của Chúa, tìm kiếm đạo của Chúa. Nhưng mà vì sự phân biệt, vì sự chia rẽ, vì sự thiếu tình yêu mà những Gandhi hiện đại, những Gandhi tiềm năng đó đã quay lưng trở đi và không bao giờ quay trở lại tìm hiểu đạo của Chúa nữa. Hay là thậm chí có những Gandhi hiện đại mà họ sống tinh thần Cơ Đốc có khi còn hơn cả những người Cơ Đốc ngồi trong nhà thờ Cơ Đốc và xưng mình là những người Cơ Đốc. Vẫn có thể. Buổi sáng hôm nay tôi muốn thưa cùng quý ông bà chị em một điều rất cũ nhưng mang tên điều răn mới. Một lần nữa tôi xin phép được đọc phần câu gốc mà chúng ta cũng đã đọc chung với nhau. Bây giờ tôi xin đọc lại một lần nữa. Xin hội thánh cùng nhau hòa lòng với tôi suy gẫm lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 13 câu 34 và câu 35. Và tôi ước ao sau buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ thuộc lòng câu kinh thánh này. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Thuộc kinh thánh không có nghĩa là chúng ta có thể làm theo, nhưng ít nhất thuộc kinh thánh thì chúng ta sẽ nhớ mà quyết tâm để làm theo lời của Chúa với sự giúp sức, sự ban ơn của Ngài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ của Ngài và lời dặn dò đó của Chúa vẫn còn tiếp tục làm chúng ta nhức nhối ngày nay. Chúng ta vừa đã kỷ niệm, tưởng niệm Chúa thương khó, chịu thương khó, Chúa phục sinh. Và sau khi phục sinh, Ngài vẫn tiếp tục ở lại với các môn đồ trong 40 ngày để giảng dạy thêm cho họ, để chứng tỏ rằng Ngài là sống, để họ mạnh mẽ bước đi và họ sẽ phải đối diện với thực tế khó khăn sắp tới. Nhưng mà khúc Kinh Thánh của chúng ta học buổi sáng hôm nay là khi Chúa biết rằng thì giờ của Chúa còn ở lại với các môn đồ không còn nhiều nữa, Ngài sắp đi xa, cho nên Chúa dặn dò họ. Chúa sẽ phải chịu chết và bây giờ Ngài đang ở trong những cái khoảng thời gian cuối cùng để Ngài từ giã họ. Chúa sẽ ra đi và Chúa biết chắc rằng họ sẽ ở lại một mình. Ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy Chúa nói rằng ta sẽ đi và các ngươi sẽ có thể muốn theo ta, nhưng nơi mà ta đến các ngươi hiện tại không thể theo. Các ngươi sẽ muốn hỏi ta điều này, muốn xin cái sự chỉ dạy điều kia, nhưng mà cái lúc đó thì ta không còn ở với các ngươi nữa. Và bây giờ ta đưa cho các môn đệ của ta, các ngươi, một lời dặn dò. Và chúng ta cũng có thể coi rằng cái lời mà Chúa muốn nói với các môn đồ của Chúa lúc đó như là một lời của người sắp đi xa, như một lời di chúc, vân vân. Vì vậy cho nên nó rất là quan trọng. Chúng ta thấy ở trong tờ chương trình có phần dàn bài, và chúng ta cùng theo dõi ở đó để chúng ta nắm bắt và chúng ta được có thể nhớ được lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Điều đầu tiên mà chúng ta nói đó là tầm quan trọng của điều răn mới. Hôm nay chúng ta sẽ đi 4 phần liên quan đến cái chữ điều răn mới. Chúng ta sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của điều răn mới, nội dung của điều răn mới, chúng ta thực hành điều răn mới như thế nào và kết quả hay là cái công hiệu của điều răn mới. Đầu tiên chúng ta thấy điều răn mới là hết sức quan trọng. Tại sao điều răn mới là quan trọng? Bởi vì đấng ban điều răn mới là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài là chủ tể của trời đất này, và vì vậy Ngài ban cho điều răn của Ngài. Và hễ là điều răn thì chúng ta phải vâng theo mà không có thể tranh cãi. Chúng ta biết khi chúng ta sống ở trên một đất nước, trong một quốc gia, thì có những điều, có những cái gọi là lệ, nhưng mà cũng có những cái gọi là luật. Và nếu chúng ta tìm hiểu về luật pháp, trong cái hệ thống luật pháp, thì có những cái mức độ của luật. Ví dụ như tôi không biết chắc là ở những cái từ của tiếng Anh trong các luật này, nhưng mà thí dụ như tiếng Việt, trên thì có hiến pháp, dưới thì có luật, rồi dưới nữa thì có thể có những cái nghị định, có những cái thông tư, có những hướng dẫn. Quốc hội ra một điều thì cái mức độ mạnh mẽ nó khác. Tổng thống ra một điều thì cái mức độ nó có thể khác. Rồi các bộ ra một cái điều luật, cái quy định nó có những mức độ khác nhau. Ở đây chúng ta thấy điều răn mới quan trọng vì đấng ban điều răn là chủ tể của trời đất. Điều quan trọng thứ hai gọi là quan trọng là bởi vì đây chính là điều răn. Sứ đồ Phao-lô cũng thường khuyên những con cái của Chúa và ông nói rằng tôi khuyên anh em, tôi muốn anh em, tôi yêu cầu anh em. Nhưng mà ở đây Chúa nói đây là điều răn. Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi một điều răn, không phải là đây là điều ta muốn các ngươi nên làm, không. Đây là điều răn và là Chúa Giêsu ban điều răn của Ngài. Chúng ta để ý thấy đây là lần đầu tiên mà Chúa gọi các môn đồ của Ngài một cách trìu mến là hỡi các con trẻ ta. Đây là một cái cách gọi mà chúng ta rất ít thấy khi mà Chúa nói chuyện với các môn đồ. Nhưng mà ở đây Chúa gọi hỡi các con trẻ ta. Và chúng ta cũng để ý, Chúa nói điều này chỉ sau khi Giuđa đã đi ra. Đối với Chúa Giêsu, Giuđa không phải nằm trong số những con cái của Chúa, không số những con trẻ của Chúa. Và vì vậy cho nên những người được nghe cái điều răn này cũng là một người là một trong những người rất là hân hạnh. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn trở lại, điều răn mới này quan trọng bởi vì đó là điều răn. Đó không phải là lời khuyên bình thường, đó là điều răn. Và thứ hai quan trọng là bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Và đặc biệt đó là lời của một người sắp đi xa gửi lại cho những người yêu dấu của Ngài. Nếu chúng ta sắp chia tay một người nào đó mà chúng ta hết sức là yêu mến, thì tôi tin chắc rằng những lời cuối cùng mà chúng ta muốn nói với họ đó, đó sẽ là những lời rất là quan trọng. Chúng ta sẽ không nói tràn gian đại hải, phải không? Chúng ta sẽ không nói những chuyện vu vơ vớ vẩn. Những điều mà chúng ta muốn nói với những người chúng ta sắp chia tay, những người rất thân thiết với chúng ta, đó sẽ là những lời hết sức là quan trọng. Vì vậy cho nên điều răn mới này là điều rất quan trọng. Và Chúa muốn rằng trong lúc Ngài vắng mặt thì những người yêu dấu của Ngài, những môn đệ của Ngài phải sống theo điều răn mà Chúa đưa ra trong lúc đó. Chúng ta để ý, Chúa Giê-xu có cái cách giảng dạy khác với những giáo sư khác. Khi chúng ta vào trường học thì tôi tin rằng các sinh viên sẽ phải ngồi đó, giáo sư sẽ hướng dẫn, dùng lời để hướng dẫn, có thể có những minh họa, hình ảnh, có thể có những hàng chữ ở trên PowerPoint slide. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài dạy khác. Chúa Giê-xu cho các môn đồ thực hành bằng cách Chúa làm trước cho họ thấy, rồi sau đó kêu họ vào trong giảng đường ngồi đó, và Chúa giải thích những điều mà họ đã thấy Chúa làm. Đó là cách dạy của Chúa Giê-xu. Chúa đã thực hành điều mà Ngài sẽ dạy, và Chúa dạy họ điều mà Chúa đã làm cho họ thấy. Trước khi Chúa muốn nói với họ về tinh thần phục vụ, tinh thần từ bỏ, tinh thần hy sinh, thì Ngài đã làm gì? Ngài thắt lưng, cầm lấy khăn, quỳ xuống và rửa chân cho các môn đồ. Chúa Giê-xu không dạy như theo kiểu mà ngày nay các giáo sư Cơ Đốc giáo dạy, phải không? Chúng ta có thể hướng dẫn nhau, dạy nhau bằng cách là hãy làm điều này, làm điều kia vì lời Chúa là như thế, hãy làm điều này, làm điều kia, nhưng mà đừng có làm giống như tôi đã làm, hãy làm theo lời Chúa. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta bằng cách Ngài đã làm trước. Vì vậy cho nên điều răn mới này là điều răn mà Chúa đã làm ở trong cả cuộc đời của Chúa ở trên trần gian này, và Ngài muốn các môn đồ hãy làm theo điều đó. Đó là tầm quan trọng của điều răn mới, để chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm theo điều răn của Ngài. Bây giờ chúng ta nói đến điều thứ hai, đó là nội dung của điều răn mới. Xin chúng ta cho biết nội dung của điều răn mới là gì? Nội dung của điều răn mới là gì? Nói một cách ngắn gọn, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi hãy yêu nhau. Vậy thôi. Nội dung của điều răn mới đó là các ngươi hãy yêu nhau. Không có phức tạp. Không có phức tạp. Không có khó hiểu. Chỉ khó làm thôi. Phải không? Điều răn này thực ra thì không mới xét theo thời gian. Bởi vì trong 10 điều răn thì Chúa cũng đã dạy dân sự của Ngài rồi. 10 điều răn đó. Và trong thời Tân Ước khi được hỏi rằng điều răn nào là lớn hơn hết, thì Chúa cũng đã giải thích rồi. Đó là hết lòng, hết sức, hết ý, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Có nghĩa là yêu người khác không phải là một điều gì mới. Như vậy tại sao ở đây Chúa nói rằng đây là một điều răn mới? Mới là ở chỗ nó có nhiều lý do, một số lý do. tôi xin nêu ra đây để chúng ta thấy. Mới ở chỗ trước đây cái tình yêu như là một điều răn đó, Đức Chúa Trời muốn dân sự của Chúa phải yêu, phải làm. Ngày nay điều răn mới là bởi vì Chúa sẽ ban Thánh Linh của Chúa để Thánh Linh Chúa ban quyền năng cho các môn đồ của Chúa có thể vâng giữ điều răn ấy. Chúa sẽ ban Thánh Linh, nghĩa là ơn lành của Chúa, thần của Chúa, để giúp cho các tín hữu vâng giữ điều răn đó. Đó là điều mới. Điều thứ hai mới là bởi vì nó trỗi hơn điều cũ. Chúa Giê-xu nói rằng điều răn, 10 điều răn tóm lại là: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý yêu mến Đức Chúa Trời ngươi, kính mến Đức Chúa Trời ngươi và yêu người, yêu ai? Yêu người lân cận như mình. Nhưng khi Chúa Giê-xu còn thi hành chức vụ thì Chúa nói rằng các ngươi yêu người khác và yêu những người yêu mình thì có lạ gì? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải yêu ai nữa? Yêu kẻ thù nghịch. Và đó là điều mới. Và chúng ta có thể nói rằng: ô tại sao? Cũng không phải là mới. Bởi vì Chúa nói rằng các ngươi hãy yêu nhau, nghĩa là các môn đồ của Chúa hãy yêu nhau. Như vậy cái chuyện mà yêu kẻ thù nghịch là riêng. Thưa quý ông bạn chị em, không có riêng đâu. Lắm khi chúng ta xem anh em của chúng ta trong Chúa giống như là... Tôi thấy miệng của một số người nói nhỏ nhỏ mà không dám nói lớn. Chúng ta xem anh em trong Chúa của chúng ta giống như là kẻ thù nghịch. Vì vậy đây là một điều răn mới. Chúa muốn chúng ta phải yêu anh em của mình. Dầu chúng ta có thể bất đồng với họ, dầu chúng ta không ưa họ về cái cá tánh, nhưng phải yêu nhau. Mà cái điều răn này cũng mới ở cái tinh thần. Đó là Chúa không nói rằng các môn đồ hãy đi, hãy yêu hết tất cả mọi người trên trần gian này. Điều đó là không có sai. Nhưng mà ở đây Chúa đang nhấn mạnh đến một điều: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu. Yêu ai? Yêu nhau. Tức là trong số 11 người các ngươi đây phải yêu nhau. Rồi những ai được kể mình là môn đệ của ta phải yêu nhau. Nếu các ngươi không thể yêu nhau được thì lúc đó đừng nói chuyện là: ô Chúa ơi, con yêu người lân cận con quá, con yêu những người khác quá, con yêu những thầy thông giáo, những người pha-ri-si quá, con yêu đoàn dân đông này quá. Không, làm sao có thể yêu được những tên lính La Mã đang bắt bớ mình, trong khi những người mình ngồi với nhau trong phòng cao cầu nguyện mà vẫn bất đồng ý kiến và không thể nào yêu nhau được. Vì vậy đây là điều răn mới. Đây là điều răn mới. Yêu thương nhau trở thành một điều răn mới. Nhưng nó còn mới thêm một cái ý nữa, là điều mà chúng ta có thể sẽ nói cụ thể hơn lúc sau, nhưng mà bây giờ chúng ta đề cập đến. Mới là bởi vì Chúa đòi hỏi họ phải yêu nhau giống như là Chúa đã yêu họ. Và đây là điều mới. Mới là bởi vì nó khó quá. Tôi có thể yêu anh em của tôi vừa phải, nhưng bắt tôi yêu anh em của tôi giống như Chúa đã yêu tôi thì thật sự mà nói rất là khó. Nhưng điều răn mới mà Chúa ban cho chúng ta là chúng ta phải yêu nhau. Và mới chính là ở cái tiêu chuẩn đó. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới với cái tiêu chuẩn mới là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Một tiêu chuẩn mới. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không yêu Chúa được thì làm sao chúng ta có thể yêu mến anh em của mình? Vì vậy cho nên vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta có cảm nhận và ý thức được, có được nuôi dưỡng trong một tinh thần rằng Chúa đã yêu chúng ta hết mức rồi thì chúng ta cũng phải yêu người khác được. Chúa chấp nhận chúng ta được rồi thì chúng ta cũng phải chấp nhận người khác được chứ. Chúa đã quỳ xuống rửa chân cho Giu-đa, có không? Có. Chúa Giêsu cũng phải rửa chân cho Giuđa nữa để Ngài bày tỏ tình yêu của Chúa. Sau đó Ngài cũng cầm cái bánh và đưa cho Giuđa như là một sự nhắc nhở về tình yêu của Chúa và thái độ của Giuđa đối với Ngài. Những việc đang có trong lòng của Giuđa đó Chúa biết. Hành động Chúa rửa chân cho Giuđa, hành động Chúa đưa miếng bánh cho Giuđa như là những dấu hiệu để bày tỏ một sự kêu gọi cuối cùng. Nhưng mà Giuđa đã không đổi ý và ông vẫn ra đi để làm điều mình muốn. Vì sao vậy? Vì có lẽ từ đầu Giuđa đến với Chúa không phải bởi lòng ao ước được trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Và trong suốt 3 năm theo Ngài, Giuđa vẫn không cảm nhận kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Giêsu ở trên đời sống của ông. Đức Chúa Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình, cho nên Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu biết rằng thì giờ mà Chúa còn ở với các môn đồ đó sắp hết, và Ngài đã yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đó là tinh thần của Chúa Giêsu. Vì vậy cho nên chính Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài bằng việc dâng hiến cuộc đời của mình để chết ở trên thập tự giá cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúa đã yêu chúng ta trước khi Chúa truyền mạng lệnh cho chúng ta phải yêu nhau. Và nếu chúng ta vẫn không cảm nhận được tình yêu của Chúa cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào yêu nhau giống như Chúa muốn. Đó là một điều chắc chắn. Thưa quý ông bạn chị em, quý vị sẽ có thể nói rằng mục sư đang nói những điều hết sức là sách vở, hết sức là lý thuyết. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin khẳng định với quý ông bà anh chị em, không có điều gì là đầy kinh nghiệm và cá nhân như điều này. Nếu chúng ta không cảm nhận tình yêu của Chúa trên đời sống của chúng ta sâu xa, thì chúng ta không thể nào yêu người khác được. Và nếu chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa trên đời sống của chúng ta ở mức độ nào, thì chúng ta sẽ có thể yêu anh em của chúng ta ở mức độ đó. Một người mà bên trong suy nghĩ rằng tôi nghĩ Chúa yêu tôi là điều đương nhiên bởi vì tôi tốt, thì tôi tin chắc rằng người đó sẽ rất khó để yêu anh em của mình. Bởi vì anh em của mình không có ai đủ tốt giống như mình cả. Nhưng một khi thấy rằng tại sao Chúa yêu tôi một cách kỳ lạ như thế, dầu tôi không xứng đáng, thì người đó sẽ thấy rằng anh em của chúng ta cũng sẽ là những người rất là đáng yêu. Bởi vì suy cho cùng thì tôi cũng vẫn còn xấu hơn những người anh em của tôi nữa, mà Chúa còn yêu tôi được mà. Nội dung của điều răn mới là gì? Hãy yêu nhau. Và để yêu nhau thì chúng ta phải cảm nhận được tình yêu Chúa ở trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới có thể yêu nhau được. Điều đó cho chúng ta một cái sự trình bày qua điều thứ ba, đó là chúng ta sẽ thực hành điều răn mới như thế nào. Chúa cũng đã giải thích, phải không? Và điều này chúng ta mới vừa nói. Mới bởi vì tiêu chuẩn mới. Như vậy chúng ta phải thực hành điều răn mới này như thế nào? Phải yêu, nhưng mà không phải yêu khơi khơi, không phải yêu bình thường, mà phải yêu có tiêu chuẩn hẳn hoi. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Chúa yêu chúng ta như thế nào? Tôi quên bạn chị em, tôi không muốn nói lý thuyết nữa, mà phải nói thực tế. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Ồ, Chúa yêu tôi quá, cho nên tôi cũng muốn yêu anh em quá. Nhưng mà Chúa yêu ông bà anh chị em yêu quá là yêu như thế nào? Chúa chết vì mình. Rồi gì nữa? Rồi vậy tôi cũng phải chết vì anh em sao? Chúa yêu tôi như thế nào? Chúa có chấp nhận tôi không? Dầu tôi không xứng đáng. Và chúng ta có thể làm điều đó với anh em của chúng ta giống vậy không? chúng ta phải làm điều đó. Bởi vì đó là điều răn. Tình yêu là phải có sự chấp nhận, phải không? Chúng ta không thể nào nói rằng tôi sẽ yêu hết tất cả anh em nhưng mà tôi không chấp nhận anh em được. Sao vậy? Tôi sẽ yêu anh em khi nào anh em cảm thấy, khi nào mà tôi thấy anh em xứng đáng. Không. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta có 3 mức độ. Thứ nhất là Ngài yêu không có điều kiện. Thứ hai là Ngài yêu dẫu chúng ta không xứng đáng. Và thứ ba là Ngài yêu đến nỗi hy sinh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Yêu mà không hy sinh thì không bao giờ gọi là yêu được cả, phải không? Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau là phải chở nhau bằng xe đạp lên dốc cầu, phải không? Ngày xưa là như thế. Không thể nào yêu nhau mà đi lên dốc cầu nói em xuống đi để anh chạy lên. Nhưng mà nói sao? Nhẹ quá. Không có mệt. Nhưng mà cưới nhau thì nói gì? Bộ trâu sao không mệt? Yêu nhau thì phải hy sinh. Yêu nhau thì phải chấp nhận người mình yêu. Mặc dầu có thể người đó có những điều gì đó mà mình không hài lòng. Và phải yêu như Chúa yêu chúng ta, nghĩa là yêu không có điều kiện. Yêu không phải vì em đẹp, yêu không phải vì em giàu, phải không? Yêu vì em chính là em. Vậy thôi. Giữa các môn đệ của Chúa có biết bao nhiêu là sự khác nhau. Judas Iscariot đến với Chúa với một động cơ khác, với một cái vision, cái viễn cảnh, gọi là cái viễn kiến khác. Simon Zelot đến với Chúa với một cái suy nghĩ khác. Matthew đến với Chúa với một cái background khác. Giữa Simon Zelot và Matthew, có thể nói nếu mà không phải là môn đồ của Chúa thì ở ngoài đời họ không bao giờ có thể nhìn mặt nhau được, phải không? Giữa Nathanael và Phi-e-rơ, thậm chí họ cũng không có thể nói chuyện với nhau được đâu nếu ở ngoài. Một người thì có học, một người thì chú ý đến cái nguồn gốc, còn một người thì Kinh Thánh ở trong Công Vụ nói rằng đó là những người dốt nát, ít học, suốt ngày cắm đầu xuống đi lưới cá, không có biết chữ nghĩa, phải không? Giữa các môn đệ vẫn có biết bao nhiêu dị biệt, vẫn có biết bao nhiêu những cái hàng rào vô hình. Và nếu không vượt qua được cái hàng rào khác biệt đó thì việc truyền giáo sẽ đổ vỡ. Chúa Giêsu biết điều đó. Và Ngài nói rằng các ngươi phải yêu nhau, vì nếu không yêu nhau được thì các ngươi không thể nào chịu đựng nổi và có thể ra ngoài để làm chứng về ta. Dầu là ở thành Jerusalem hay là ở xứ Samari, chứ chưa nói đến ở cùng trái đất. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, tiếc thay, ngày nay chúng ta vẫn thấy lời dạy của Chúa hay là điều răn của Ngài, các môn đệ của Ngài vẫn chưa thực hiện được. Tiếc thay, ngày nay vẫn chưa có sự hiệp nhất cần thiết giữa các cơ đốc nhân khác màu da, khác văn hóa, khác quan điểm chính trị, khác hệ phái. Vẫn chưa. Chúng ta vẫn xem rằng chỉ người Việt mình là tín đồ thôi, còn mấy cái người khác biệt thì không phải là tín đồ sao? Chúng ta vẫn còn một chút gì đó thành kiến về màu da, về dân tộc. Chúng ta vẫn còn khác biệt về hệ phái. Ok, chỉ có chúng tôi là hội thánh nguồn gốc truyền thống thôi. Xin lỗi, những cái hệ phái khác mới sau này chúng ta không nói chuyện với họ. Không, chúng ta không thể nào nói như thế được. Giữa chúng ta với nhau vẫn còn những dị biệt, những khác biệt về quan điểm, có nhiều hàng rào mà nếu chúng ta với nhau không vượt qua được thì làm sao chúng ta có thể hiệp chung nhau để làm chứng về Chúa và thúc đẩy công việc truyền giáo. Chuẩn bị cử hành đại lễ thì chúng ta gửi thư mời, chúng ta hiệp thông với tất cả các anh em ở trong Chúa, các hội thánh khác. Nhưng mà sau đại lễ rồi thì chia tay, mạnh ai nấy lo, chùa ai nấy tu. Và mở đầu câu chuyện của chúng ta nói với nhau là gì? Ủa, anh là tín đồ hệ phái nào?
Baptist hay là trưởng lão hay là Mennonite?
Anh có phải là tín đồ của Hội Thánh Việt Nam không? Anh có phải là tín đồ truyền thống không? Điều thứ tư mà tôi nói ở đây, đó là cái kết quả hay là cái công hiệu của điều răn mới. Cái logo của môn đồ Đấng Christ là gì thưa quý ông bà anh chị em? Cái huy hiệu của một môn đồ Đấng Christ là gì? Con cá. Rồi gì nữa? Hôm nay tôi không có đeo cái huy hiệu đó, mà cái huy hiệu đó là tôi rất 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 thích, đó là cái thập tự giá, phải không? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, cái huy hiệu của môn đồ Đấng Christ không phải là cái thập tự giá hay là hình con cá hay là bất kỳ một cái kiểu y phục nào đó. Thậm chí cũng không phải là do từ lời xưng nhận của một ai cả. Nếu tôi xưng nhận rằng tôi là môn đồ của Đấng Christ thì không phải vì lẽ đó mà tôi thật sự là môn đồ của Đấng Christ. Ai cũng có thể xưng mình là môn đồ của Đấng Christ. Nếu chúng ta công nhận rằng lời xưng nhận và những dấu hiệu của y phục hay là những đồ vật nào khác sẽ khiến chúng ta trở thành môn đồ của Đấng Christ. Dấu hiệu thật của một người theo Chúa đó là tình yêu của chúng ta đối với những người theo Chúa khác. Phải không? Tôi nói có sai không? Lời Chúa nói rất là rõ. Ấy vì nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chỉ việc yêu nhau thì mới là một dấu hiệu của một người là môn đồ của Chúa. Thực ra điều này đòi hỏi một quyền năng từ thiên thượng ban cho chúng ta. Nếu chúng ta mời một người nào đó không phải là người theo Chúa bước vào nhà thờ và chúng ta sẽ cố thuyết phục họ phải yêu nhau, phải yêu nhau, phải yêu nhau, thì tôi tin chắc một điều là chúng ta không bao giờ có thể yêu được. Người đó sẽ không bao giờ có thể yêu được bởi vì người đó không phải là người theo Chúa. Người đó không phải là người có Đức Thánh Linh ngự trong lòng để có thể có quyền năng của Chúa ban cho mà có thể yêu được. Chúng ta cảm ơn Chúa. Vì khi chúng ta tin Chúa, tin một cách thật lòng, thì Chúa ngự vào trong đời sống của chúng ta. Đức Thánh Linh ngự vào trong đời sống của chúng ta và Ngài ban cho chúng ta có thể yêu Chúa và yêu người khác. Một trong những điều mà Chúa ban cho chúng ta ngay lập tức khi chúng ta tin Chúa đó là gì? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đó là thần học ở trong Roma. Như vậy, Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta, tình yêu của Đức Chúa Trời cũng được đổ vào trong chúng ta, và bởi Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Thánh Linh và tình yêu Đức Chúa Trời đã được đặt ở trong lòng của chúng ta, nó sẽ nảy nở trong đất lòng của chúng ta. Thì chúng ta có thể yêu được anh em của mình. Và chính vì chúng ta có Đức Thánh Linh, có tình yêu của Chúa, và chính vì chúng ta có thể yêu được anh em của chúng ta, thì đó là dấu hiệu mà chúng ta là môn đồ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta được Chúa cứu, chúng ta được sanh lại bởi Đức Chúa Trời, phải không? Nếu quý ông bà anh chị em về đọc lại ở trong Giăng nhất đoạn 3, đoạn 4 thì sứ đồ Giăng trình bày rất là rõ ràng về tình yêu. Ở đây tôi xin nói 4 cái điều mà sứ đồ Giăng muốn nói với chúng ta. Thứ nhất, chúng ta yêu nhau là dấu hiệu chúng ta được Chúa cứu, là dấu hiệu chúng ta được sanh lại. Thứ hai, yêu nhau là dấu hiệu rằng Đức Chúa Trời đã ngự vào trong lòng của chúng ta, phải không? Nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời ngự thì chúng ta đừng bao giờ nói chuyện yêu, đừng bao giờ nói chuyện yêu nhau. Rồi yêu nhau, điều thứ ba, yêu nhau là dấu hiệu chúng ta yêu Chúa. Nếu chúng ta không yêu Chúa thì chúng ta đừng nói chuyện yêu nhau, tốn thời gian lắm. Như tôi đã nói, nếu chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với chúng ta và chúng ta không Vì cái cảm nhận tình yêu đó mà chúng ta yêu Chúa một cách thiết tha nồng nàn, thì xin lỗi, chúng ta không có thể nào yêu người khác được. Và điều thứ tư là điều mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay, yêu nhau là dấu hiệu chúng ta là môn đồ của Chúa. Thương yêu nhau thì dẫn đến chấp nhận nhau. Thương yêu và chấp nhận nhau thì có thể dẫn đến phục vụ nhau, phải không thưa quý ông bà chị em? Chúa yêu các môn đồ của Ngài, vì vậy Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của Ngài vì họ. Nhưng mà trước khi Ngài lên trên thập tự giá thì Ngài cũng làm một hành động phục vụ họ, là Ngài rửa chân cho họ. Vì vậy cho nên thương yêu nhau, phục vụ nhau, chấp nhận nhau là dấu hiệu của một người theo Chúa và làm theo điều răn của Chúa. Thì tất nhiên tất cả những gì ngược lại thì không phải là người làm theo điều răn của Chúa. Chúng ta không thể nào chấp nhận nhau được. Chúng ta thường hay nói xấu nhau, chúng ta thường hay chỉ trích nhau, thậm chí chúng ta vạch kế hoạch để có thể làm hại nhau, hay là chúng ta khoe khoang kiêu hãnh về những gì mà chúng ta có, dầu điều đó tổn thương đến người khác vân vân. Thì đó không phải là tình yêu, chắc chắn là như thế rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta yêu Chúa, làm theo điều răn của Chúa bằng cách yêu nhau. Và Chúa đã yêu chúng ta thế nào thì chúng ta cũng có thể yêu nhau thế ấy. Mà những cái cụ thể trong tình yêu đó là chúng ta có thể chấp nhận nhau, tha thứ nhau, phục vụ nhau, làm điều tốt cho nhau. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể cộng tác với nhau ở trong nhà của Chúa. 11 người ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa dạy dỗ vẫn có rất là nhiều khác biệt. Và nếu không thể nào ngồi lại với nhau thì không thể nào làm chứng được. Có bao giờ 11 môn đồ này nói rằng tôi không thể nào ngồi với ông kia được, cho nên tôi sẽ đi ra Ấn Độ, tôi qua bên Singapore để tôi làm chứng về Chúa, tôi truyền giáo? Không, không thể nào nói như thế được. 11 môn đồ, môn đệ đó phải có thể ngồi lại với nhau, với những người khác nữa, 120 người ngồi lại trên phòng cao cùng cầu nguyện, và khi đó Đức Thánh Linh giáng xuống và họ mới có thể ra đi làm chứng. Chúng ta nói chúng ta yêu nhau, nhưng mà chúng ta không thể nào ngồi chung với mái nhà thờ được. Thì đó có phải là tình yêu không? Chúng ta hãy xem kỹ lại điều đó. Tôi không thể nào ngồi chung được ông đó ở trong nhà thờ này. Tôi không thể nào ngồi chung được với chị kia trong nhà thờ này. Nếu chị đi nhà thờ này thì tôi phải đi nhà thờ khác. Vân vân và vân vân. Không. Đó không phải là lý do mà chúng ta bỏ một cái ngôi nhà thờ nào đó, bởi vì chúng ta không thể chấp nhận nhau. Không. Hãy yêu nhau. Nghĩa là chúng ta phải chấp nhận nhau, tha thứ nhau để dẫn đến sự phục vụ nhau. Xin Chúa cho chúng ta có thể yêu nhau để cộng tác với nhau ở trong sự hội việc Chúa. Người tin lành thì thường bị chê là gì? Là nhà thờ không đẹp. Người tin lành bị chê là hội thánh nghèo. Mục sư giảng thì chán. Tín đồ cũng không có nhiều tiền. Nhưng mà đó chỉ là những cái lời nhận xét của những người không biết về Chúa. Chúng ta hãy để họ nhận xét rằng tín đồ tin lành là những người yêu mến nhau. Và chúng ta hãy để tình yêu thương của những anh em trong Chúa với nhau khiến cho danh Chúa được biết đến, và những người ở xung quanh sẽ có thể đến với hội thánh của Chúa vì họ thấy những người tin lành yêu mến nhau. Đừng để cộng đồng Cơ Đốc giáo ở trong khu vực của chúng ta ở đây được người khác nhận biết đến vì là những con người chia rẽ. Không, đừng để gì như thế. Đây là điều răn mà Chúa muốn cho chúng ta hãy yêu nhau. Yêu nhau. Chúng ta có thể có những sự bất đồng, chúng ta có những sẽ có những sự dị biệt, nhưng ở trong Chúa thì chúng ta là môn đệ và con cái của Chúa. Hãy yêu nhau. Đó không phải là lời khuyên của mục sư, đó không phải là điều một tiêu chuẩn của chấp sự, nhưng đó là điều răn mà chính Chúa ban cho chúng ta và chúng ta phải thi hành. Nếu chúng ta nói mình là con cái và là môn đồ của Chúa. Giữa một thế giới đảo điên đầy tội ác, đây là lúc mà chúng ta biết rằng người bên ngoài cần một tình yêu thật. Và tình yêu thật đó chỉ có ở trong Chúa Giê-xu. Nhưng mà làm sao người ta có thể biết được tình yêu đó nếu không phải là qua những con người tin Chúa Giêsu?
Tôi xin đọc lại hai câu Kinh Thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Quý vị, thưa quý ông bạn chị em, chúng ta có nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã thuộc câu hai câu Kinh Thánh này chưa? Xin chúng ta cùng nhau đọc chung với tôi một lần. Cố gắng thuộc, nếu không thuộc thì chúng ta có thể nhìn nhanh nhưng mà đừng nhìn nhiều quá. Xin chúng ta cùng nhau đọc phần câu gốc này. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì đây là điều răn của Chúa, do chính Chúa Tể của trời đất ban cho chúng ta. Điều răn mới. Và điều răn mới này là gì? Các ngươi hãy yêu nhau. Và chúng ta sẽ thực hành điều răn này theo tiêu chuẩn nào? Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Và cái công hiệu hay là kết quả của tình yêu đó là gì? Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nếu chúng ta thuộc cái dàn bài này thì tôi tin rằng chúng ta cũng có thuộc được cái câu Kinh Thánh, hai câu Kinh Thánh này. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới. Nội dung là gì? Các ngươi hãy yêu nhau. Tiêu chuẩn nào? Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Kết quả là gì? Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Xin cho chúng ta được sự nhắc nhở bởi lời Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa ban cho chúng ta năng lực để có thể yêu nhau. Vì chúng ta nên nhớ, nếu chúng ta không yêu nhau được thì chúng ta sẽ không thể nào chứng minh cho người ngoài rằng chúng ta là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một điều rất là xưa cũ nhưng quá mới đối với sự thực hành của chúng ta. Về lý thuyết đây là điều quá cũ, nhưng mà trong sự thực hành nhiều khi nó quá mới, bởi vì chúng ta không bao giờ cố thực hành điều này. Chúng ta không bao giờ nhờ ơn Chúa, xin Chúa ban cho con có thể yêu được anh em của con. Không, chúng ta không bao giờ cầu nguyện như thế mà, phải không? Nếu mà con cầu nguyện mà Chúa nhận lời thì con phải yêu người đó sao? Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chính mình tôi, quý ông bà anh chị em. Nếu trong những ngày qua chúng ta vẫn chưa đủ cái sự thực hành lời của Chúa như ý muốn của Ngài, xin Chúa giúp cho chúng ta. Một lần nữa, một cách cụ thể, tôi ước ao, tôi nài xin Chúa cho tất cả quý ông bạn chị em là những người có mặt buổi sáng hôm nay, từng người một chúng ta có thể thực hành được điều này ở trong chính nhà thờ ở tại đây, ở chính ngôi thánh đường này. Chúng ta đừng suy nghĩ cho người khác, đừng suy nghĩ quá xa. Hãy suy nghĩ cho chính chúng ta, hãy yêu mến lẫn nhau vì Chúa muốn chúng ta như thế. Vì nếu chúng ta không yêu nhau thì chúng ta không thể nói rằng chúng ta là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Chúa thúc giục chúng ta, Ngài thách thức chúng ta và Ngài cũng ban năng lực cho chúng ta để có thể làm được. Miễn là lòng chúng ta mở ra để muốn làm theo ý muốn của Chúa. Amen.